tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh, và hôm nay sẽ học bài thứ nhất về gia đình ông bà Naban và Abigail, được nhắc đến trong Samuel Nhất chương 25. Kinh Thánh giới thiệu hai vợ chồng này như sau. Vả, có một người ở Ma-ôn, còn sản nghiệp thì ở Cạc-mên. Người rất giàu, có 3.000 chiên và 1.000 dê. Người đang ở Cạc-mên, đặng hớt lông chiên mình. Người này tên là Naban, và vợ là Abigail. Vợ thì thông minh tốt đẹp, còn chồng thì cứng cỏi hung ác, thuộc về dòng Caleb. Trích Samuel thứ nhất chương 25 câu 2 và 3. Thưa quý vị, qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta biết ông Naban là con cháu trong dòng họ Caleb thuộc chi phái Juda. Ông sống ở Ma-ôn và rất giàu vì có đàn gia súc lớn với 3.000 con chiên và 1.000 con dê. Bà Abigail, vợ của Naban, thuộc gia đình nào, chi phái nào, Kinh Thánh không ghi nên chúng ta không biết. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết hai vợ chồng này rất khác nhau. Vợ thì thông minh, tốt đẹp, còn chồng thì cứng cỏi, hung ác. Sách Samuel Nhất chương 25 ghi lại một nan đề lớn xảy ra trong gia đình Naban và cũng cho thấy cách hai vợ chồng giải quyết nan đề đó. Ba nhân vật chính liên quan đến gia đình của Naban là ông Naban, bà Abigail và David là anh hùng của con dân Chúa. Chúng tôi xin trình bày chi tiết về ba người này sau đây. Trước hết nói về ông Naban. Ông Naban, chồng bà Abigail, là con cháu trong gia đình Caleb thuộc chi phái Juda. Ông Caleb là anh hùng của con dân Chúa. Theo Dân Số Ký chương 13, khi Môi-se chọn 12 thám tử từ 12 chi phái Israel đi do thám vùng Canaan, các thám tử trở về sợ hãi nói rằng không thể lên chiếm đất này được, vì người dân Canaan ở đó cao lớn, hùng mạnh. Chỉ có ông Giô-suê và Ca-lép, ông tổ của Na-ban, thì không sợ, nhưng khích lệ dân chúng can đảm đi lên chiếm xứ Canaan. Về đặc điểm của ông Na-ban, Kinh Thánh viết về Na-ban như sau. Có một người ở Ma-ôn, còn sản nghiệp thì ở Cạc-mên. Người rất giàu, có 3.000 chiên và 1.000 dê. Người này tên là Naban, cứng cỏi, hung ác, thuộc về dòng Caleb. Qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy ông Naban có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, giàu có. Ông Naban sống tại Ma-ôn, nhưng đàn gia súc của ông thì ở trên núi Cạc-mên. Ngày xưa, những người giàu không có nhiều tiền bạc, nhưng có nhiều đất đai và gia súc. Vì vậy, tài sản của người giàu rải rộng ra ở nhiều nơi. Ông Na-ban sống ở Ma-ôn, còn đàn gia súc của ông thì trên núi Cạc-mên. Vì có đến 3.000 con chiên và 1.000 con dê, nên ông Na-ban cũng có nhiều đầy tớ và gia nhân giúp việc cho ông. Đặc điểm thứ hai, ông Na-ban là người cứng cỏi và hung ác. Về tính tình của Na-ban, Kinh Thánh ghi rõ rằng ông là người cứng cỏi, hung ác. Vì vậy chúng ta có thể gọi Na-ban là một trọc phú, tức là một người giàu có nhiều tiền bạc của cải, nhưng cứng rắn, hung ác, không biết giúp đỡ người khác, nhưng sẵn sàng làm hại người khác. Đặc điểm thứ ba của ông Na-ban là điên dại, không biết xử thế. Khi gặp David để xin lỗi, Abigail, vợ của Na-ban, nói như vậy: "Xin Chúa chớ kể đến người hung ác kia là Na-ban, vì tánh hắn thật hợp với ý nghĩa tên của hắn. Tên hắn là Na-ban và nơi hắn có sự điên dại." Theo Samuel nhất chương 25 câu 25. Đặc điểm thứ tư của Na-ban là không thức thời. Na-ban không biết những gì xảy ra trong cộng đồng ông sống. Vì vậy, ông ủng hộ vua Saul và khinh miệt David là người được Chúa chọn. Ông gọi David là người phản chủ. Qua chi tiết Kinh Thánh ghi trong Samuel nhất chương 25, chúng ta thấy tất cả những đặc điểm không tốt này của Na-ban. Kinh Thánh ghi như vậy: David ở trong rừng hay rằng Na-ban hớt lông chiên, nên sai 10 gã trai trẻ đi mà dặn rằng: "Hãy đi lên Cạc-mên tìm Na-ban, nhân danh ta chào người và nói rằng: nguyện ông được bình yên, nguyện nhà ông cũng được bình yên, phàm vật gì thuộc về ông cũng được bình yên. Trong lúc các kẻ chăn chiên ông ở gần chúng tôi chẳng hề khuấy khuất chúng nó, và trọn hồi chúng nó ở tại Cạc-mên chẳng có thiếu mất gì hết. Hãy hỏi tôi tớ ông về điều đó, chúng nó sẽ nói cùng ông. Vậy xin các gã trai trẻ được ơn trước mặt ông, vì chúng tôi đến trong ngày tốt lành. Hễ tay ông tìm thấy vật gì, hãy ban cho các tôi tớ ông và cho con ông là David." Khi hàng ngàn gia súc của Na-ban ở trên núi Cạc-mên, thì David và binh lính của ông cũng đóng ở gần đó. Họ bảo vệ các đầy tớ của Na-ban, che chở đàn súc vật khỏi mọi nguy hiểm trong suốt một thời gian dài. Bây giờ, nghe Na-ban đến núi Cạc-mên để hớt lông chiên, tương tự như lúc những nhà nông đến thâu gặt hoa màu. Lính của David lúc đó cũng đã hết lương thực, nên David sai 10 người lính trẻ đến gặp Na-ban, chào ông ta, cho biết họ đã bảo vệ đầy tớ của ông và đàn súc vật trong nhiều tháng ngày qua. Bây giờ, David xin Na-ban giúp cho một ít thức ăn, vì họ ở trong rừng đã lâu nên không còn lương thực nữa. 10 người lính vâng lời David đến gặp Na-ban. Họ chào Na-ban và cho biết họ đã bảo vệ các đầy tớ của Na-ban, cũng che chở gìn giữ đàn súc vật của ông trong suốt thời gian qua. Chính các đầy tớ của Na-ban cũng công nhận rằng David và lính của ông đối xử tốt với họ, che chở đàn chiên của họ rất tốt đẹp. Sau đó, các tôi tớ lễ phép xin Na-ban giúp cho một ít lương thực. Họ cũng nhắc đến David, người lãnh đạo của họ, một cách khiêm nhường. Mấy người lính nói: "Hễ tay ông tìm thấy vật gì, hãy ban cho các tôi tớ ông và cho con của ông là David." Lính của David gọi vị lãnh đạo của họ là con của Na-ban. Nhưng vốn là người cứng cỏi, thiếu khôn ngoan, không biết cách xử thế, nên dù lính của David đã bảo vệ đầy tớ và đàn súc vật của Na-ban, rồi bây giờ xin ông giúp cho họ một ít lương thực, thì Na-ban quát mắng, trả lời sẵn sớm, tỏ vẻ khinh miệt David. Ông ta hỏi: "Ai là David? Ai là con trai của Isai?" Và còn nói thêm: những tôi tớ trốn khỏi chủ mình ngày nay lấy làm đông thay. Lẽ nào ta sẽ lấy bánh, nước và thịt ta dọn sẵn cho các thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ không biết ở đâu đến hay sao? Chúng tôi vừa trích đọc Samuel nhất chương 25, câu 10 và câu 11. Thưa quý vị, phản ứng của ông Na-ban cho thấy ông ta thật là người dại dột, cứng cỏi và hung ác. David và lính của David đã giúp Na-ban rất nhiều, che chở các đầy tớ của ông và bảo vệ mấy ngàn gia súc của ông đã lâu nay. Ông ta không cảm ơn, không biết ơn và không giúp lại, nhưng còn mắng mỏ, nói những lời khinh miệt, gây tổn thương sâu đậm. Đó là Na-ban. Bây giờ chúng tôi xin nói về David. Trong thời điểm này, David là người được Đức Chúa Trời chọn và sức dầu để làm vua, lãnh đạo dân Israel, thay thế cho Saul. Là một chiến sĩ tài ba, được dân chúng khâm phục, yêu mến. Nên David bị Saul thù ghét, muốn tiêu diệt đi. Khi biết Saul cố tâm hại mình, David bỏ cung điện, chạy trốn vào trong đồng vắng. Câu chuyện liên quan đến gia đình Na-ban xảy ra trong thời gian David và toán lính của ông lang thang trên núi Cạc-mên. David không chỉ là chiến sĩ tài ba, nhưng cũng là một thi sĩ nổi tiếng. Ông viết rất nhiều bài thơ được ghi lại trong bộ Thi Thiên của Cựu Ước. Tuy nhiên, điều cao quý và đặc biệt hơn cả, David là người kính yêu Chúa và được Chúa yêu thương. Trong thời gian lưu lạc trong đồng vắng, dù phải vất vả, lang thang, thiếu thốn đủ mọi điều, David và 600 người lính của ông cư xử tốt với mọi người họ gặp. Chúng ta tin là chính David đã dạy lính của ông sống trong kỷ luật và đạo đức như vậy. Như chúng ta đã thấy, David và lính của ông không làm gì tổn hại đến đàn gia súc hay các đầy tớ của Na-ban mà còn che chở bảo vệ họ. Không chỉ lính của David nói cho Na-ban biết như vậy, nhưng chính đầy tớ của Na-ban cũng công nhận điều đó. Khi vợ của Na-ban biết những lời chồng mình nói với David, khiến David nổi giận muốn trả thù bằng cách tiêu diệt cả nhà Na-ban, thì bà liền tìm cách gặp David để giải hòa. Với sự khôn ngoan Chúa ban, bà Abigail đã giải hòa được với David và mọi việc được giải quyết cách tốt đẹp. Khi Abigail trở về nhà muốn nói cho chồng biết mọi chuyện bà đã làm, thì ông đang mở tiệc lớn ăn uống say sưa nên bà không nói được. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về gia đình Na-ban trong tiết mục Phụ nữ và gia đình kỳ tới.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Thấm thoát mà một tuần đã qua và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau qua lớp dự bị hôn nhân này. Có lẽ trong những ngày qua, các bạn đã học được nhiều điều mới mẻ trong lời Chúa cũng như trong mối quan hệ với người yêu. Chúng tôi mong rằng quan hệ giữa các bạn với Chúa và với nhau được ngày càng tốt đẹp. Gần đây chúng tôi có nói về nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Các bạn còn nhớ những yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu là gì không? Để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, các bạn cần xây dựng trên 10 yếu tố sau đây. Tình yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, lòng cam kết, quý trọng, tinh thần tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Trong các bài trước, chúng tôi đã giải thích 5 yếu tố đầu tiên, nên hôm nay sẽ nói về những yếu tố còn lại. Yếu tố thứ 6 làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu là lòng quý trọng. Bạn và người yêu đã quen nhau được 1, 2 hoặc 3, 4 năm. Các bạn tâm tình với nhau nhiều nên biết rõ về nhau. Các bạn cũng yêu nhau nhiều nên mới tính đến chuyện lập gia đình với nhau. Nhưng các bạn có quý nhau và có kính trọng nhau không? Con người thường có khuynh hướng là khi biết nhau nhiều hay ở bên nhau mỗi ngày, gặp nhau thường xuyên thì dễ xem thường nhau, dù là thương nhau nhiều đến bao nhiêu. Các bạn có khuynh hướng đó không? Có lẽ các bạn đã nghe câu quen quá hóa nhờn. Trong đời sống vợ chồng, đây là điều rất dễ xảy ra. Nếu các bạn đã đến với nhau vì lòng yêu mến, quý trọng, khi nên vợ, nên chồng rồi, hãy tiếp tục giữ lòng quý trọng đó. Chúng tôi dùng chữ quý trọng vì yếu tố này có 2 phần rõ ràng. Vợ chồng phải quý nhau và phải kính trọng nhau. Có những vợ chồng quý nhau mà thiếu kính trọng, nên lắm khi đi quá giới hạn và khiến người kia bị tổn thương. Chẳng hạn như có những bà vợ quá yêu quý chồng đến nỗi không kính trọng, mà lại xem chồng như đứa bé con, chăm sóc nhắc nhở từng ly từng tí, lắm khi còn phê bình hay chê trách chồng trước mặt người khác. Cũng có những ông chồng thương vợ, quý vợ, nhưng không tôn trọng vợ, không kể vợ là ngang hàng với mình, nhưng xem vợ như là món đồ chơi, là vật sở hữu, muốn sử dụng thế nào tùy ý. Những người không được vợ hay chồng tôn trọng thường có mặc cảm, nghĩ mình là người chẳng làm được gì và không có giá trị gì. Vợ chồng không những cần yêu thương nhau, nhưng cũng phải tôn trọng nhau. Dù biết khuyết điểm và yếu đuối của nhau, chúng ta vẫn kính trọng nhau, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Thánh Kinh dạy chúng ta đừng cho mình là khôn hơn, tốt hơn, tài giỏi hơn người khác, nhưng phải khiêm nhường, xem người khác tôn trọng hơn mình. Theo thư Roma chương 12 câu 18 và thư Philip chương 2 câu 3. Mỗi người chúng ta đều có giá trị đặc biệt trước mặt Chúa và đều là đối tượng cho tình yêu của Ngài. Không những yêu nhau, bạn và người phối ngẫu còn phải quý nhau. Người này xem người kia là đặc biệt nhất và quý nhất trong cuộc đời mình. Ngoài Chúa ra, đó là người bạn yêu quý nhất trên đời, là người mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc đời bạn. Nói đúng hơn, người phối ngẫu là món quà đặc biệt Chúa ban cho bạn. Không những vợ chồng quý nhau, các bạn còn phải quý những ngày tháng được sống bên nhau. Không ai biết là vợ chồng mình sẽ được sống bên nhau bao nhiêu năm. Có người được 50 năm, có người chỉ 30 năm, 20 năm hay là ít hơn. Một thực tế mà các bạn đừng bao giờ quên, đó là cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Và khi cái chết đến, hôn nhân của các bạn cũng chấm dứt. Cách đây mấy tuần, một người bạn thân của chúng tôi về với Chúa. Hôn nhân của anh với chị được 38 năm. Một tuần sau đó, một người vợ trong một gia đình khác, mới 39 tuổi, bị tử nạn đột ngột, để lại chồng và 4 đứa con nhỏ. Hôn nhân của đôi vợ chồng này chỉ được 13 năm. Điều đó cho thấy đời sống của chúng ta không những ngắn ngủi, nhưng rất là mong manh, có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Vì thế, hãy quý những ngày tháng chúng ta còn được sống bên cạnh người thân yêu, nhất là người mà Chúa đã kết hợp với chúng ta trong hôn nhân. Vợ chồng các bạn hãy quý nhau. những người đã sống với nhau lâu lại càng phải quý nhau hơn nữa, vì những năm tháng được ở bên cạnh nhau không còn bao nhiêu. Hãy quý nhau, thương nhau và cư xử đẹp với nhau hôm nay. Đừng chờ đến khi người bạn đời vĩnh viễn ra đi rồi mới thương nhớ, nuối tiếc. Chúng tôi ước mong rằng khi bước vào hôn nhân, các bạn sẽ sống với nhau như thế nào để mỗi một ngày chung sống là một kỷ niệm đẹp cho cả hai người. Và gia đình các bạn là nơi thể hiện tình yêu mà Chúa Cứu Thế dành cho Hội Thánh của Ngài. Yếu tố thứ bảy giúp xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là tinh thần tha thứ. Đây là điều tối quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nếu không có tha thứ, bạn và người phối ngẫu khó có thể sống với nhau trong êm ấm lâu dài. Trong đời sống vợ chồng, các bạn sẽ không tránh được những lúc có lời nói hay hành động làm buồn lòng nhau. Có khi là cố ý, nhưng thường chỉ là vì vô tình hay vô ý. Những lúc đó các bạn cần tha thứ nhau và bỏ qua lỗi lầm cho nhau. Nếu không, vợ chồng sẽ giận nhau hoài và dần dần có thể trở thành căm thù nhau hoặc là cay đắng với nhau. Nếu bạn và vợ hay chồng buồn nhau một chuyện nhỏ mà không tha thứ, sau một thời gian sẽ thành chuyện lớn. Nếu tiếp tục không tha thứ nữa, các bạn sẽ càng thấy khó tha thứ nhau, và buồn giận đó có thể gây ra những đổ vỡ không thể hàn gắn được. Có lẽ các bạn nghĩ, tôi sẵn sàng tha thứ, nhưng tha thứ như thế nào? Và tha thứ bao nhiêu lần? Các bạn có biết là mình phải tha thứ lỗi lầm của người khác bao nhiêu lần không? Thánh Kinh ghi rằng, một ngày kia sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-xu, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Thường chúng ta nghĩ tha thứ 2-3 lần hay 4-5 lần là quá nhiều rồi. Nhưng Chúa Giê-xu bảo chúng ta phải tha thứ đến 70 lần 7, tính ra là 490 lần. Chúa không hàm ý rằng chúng ta phải đếm hay ghi xuống mỗi lần tha thứ cho người, để rồi đủ 490 lần thì thôi. Nhưng Chúa hàm ý rằng chúng ta phải luôn luôn và sẵn sàng tha thứ cho người có lỗi với chúng ta. Khi các bạn tha thứ nhiều lần cho vợ hay chồng, có thể các bạn sẽ bị thiệt thòi. Nhưng Chúa sẽ làm việc trong lòng người đó. Ngài sẽ cáo trách, chỉ dạy, khiến người đó tự nhận biết lỗi lầm và sửa đổi. Trái lại, nếu vợ chồng các bạn không tha thứ cho nhau, những buồn phiền sẽ chồng chất lại, khiến vợ chồng cắn đắng nhau, đời sống mất vui, không khí trong gia đình nặng nề, khó thở. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như sau: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Vợ chồng thật sự tha thứ cho nhau khi hai người lấy lòng yêu thương chấp nhận những thiệt hại mà người có lỗi đã gây ra. Tha thứ thật cũng có nghĩa là chấp nhận người có lỗi, dù trong trường hợp người đó vấp phải một lỗi lầm không thể chấp nhận được. Tha thứ cũng có nghĩa là dù có quyền giận, nhưng ta không giận. Có quyền trách, nhưng ta không trách móc hay phàn nàn. Và tha thứ thật là tha thứ và quên, không bao giờ nhắc lại lỗi lầm cũ. Chúng ta tha thứ cho người khác vì biết rằng chính mình cũng có nhiều lỗi lầm cần được tha thứ. Nếu các bạn đã kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa Cứu Thế và tình yêu của Chúa chan hòa trong các bạn sẽ sẵn sàng tha thứ cho người khác, nhất là người mà các bạn yêu thương. Tuy nhiên, việc gì cũng phải có hai chiều. Nếu chồng tha thứ cho vợ, thì vợ cũng phải tha thứ cho chồng. Cả hai phải hy sinh, tha thứ cho nhau để gia đình được êm ấm. Ngoài ra, một điều quan trọng khác nữa là khi được tha thứ, chúng ta phải ăn năn và nhờ Chúa từ bỏ hay tránh xa lỗi lầm cũ để không vấp váp nữa. Ví dụ, người chồng có tật là khi giận hay nói nặng lời với vợ. Khi hết giận, người chồng xin lỗi và người vợ bằng lòng tha thứ. Đó là điều tốt. Tuy nhiên, người chồng kia cũng phải cẩn thận, lần sau khi nổi giận phải tránh nói những lời làm tổn thương vợ, chứ không phải thấy vợ tha thứ rồi cứ chứng nào tật đó. Cũng không thể nói tính tôi như vậy, không đổi được. Xin Chúa giúp các bạn và người bạn đời sống theo nguyên tắc sau đây của Thánh Kinh. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Theo Phúc Âm Luca chương 6 câu 36 và 37. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 A Vòng yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.